hay như là thầy pháp ý ngồi ở đó phải không? Phải thầy pháp ý không? À, đây là một pháp lạ. Đây là giây phút hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 5 dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, xóm mới. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Chiếc Lưới Ái Ân. Chúng ta đọc lại từ đầu bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh và tiếng Pháp nếu có. Tâm ý đi về hướng ái dục thì cái ái dục sẽ đâm chồi trổ nhánh rất mau. Tâm ý phân tán về đối tượng ái dục sẽ làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta. Kẻ đi tìm ái dục giống như một con vườn chuyển cành tìm trái từ cành này sang cành khác. Ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Ái dục làm cho mình bị vướng mắc vào cuộc sống trần tục. Những lo lắng và hoàn nạn do ái dục đưa tới cứ tăng trưởng đêm ngày, mọc kín như cỏ tranh. Bị ái ân mê hoặc, người ta sớm muộn gì cũng sẽ bị vướng vào dục tình. Cái lo lắng kia càng ngày càng lớn, giống như dòng nước rỉ, rỉ mãi cũng đầy hồ. Ở đời có nhiều thứ lo lắng và đau buồn, nhưng không có thứ lo buồn nào lớn hơn cái lo buồn do ái dục đem lại. Buông bỏ được ái dục mới hết lo buồn. Muốn tâm ý được an vui thì phải quyết tâm dứt bỏ ái ân. Không ăn ái thì không còn phải đi vòng quanh trong cõi luân hồi, không còn phải mang nặng ưu tư, không còn thấp thỏm mong cầu những gì ô nhiễm. Không còn ái nhiễm thì sẽ được thực sự an vui. Ăn ái thâm trọng thì đến giờ lâm chung bao quanh bởi những người thân thuộc sẽ thấy con đường của lo lắng và sầu khổ dài như thế nào. Cái khổ do ái ân gây nên thường đưa ta tới những hoàn cảnh không an toàn, đầy tai ách. Là người tu đạo, ta không nên đi về hướng ái dục, phải bắt đầu bằng cách tìm diệt tận gốc cái cây ái dục để cho những cái rễ của nó không còn có thể đâm chồi lên được. Đừng làm như cắt cỏ lau, để sau khi cắt rồi lau lại mọc lên như cũ. Gốc cây ái dục sâu và vững, tuy cây đã bị đốn nhưng cành lá vẫn có thể sinh ra trở lại. Tâm ái dục chưa dứt trừ thì theo lẽ thường cái khổ do ái dục đem tới vẫn còn trở lại như thường. Như con vườn nhảy ra khỏi cây này thì lại nhảy vào cây khác, người đời cũng thế, ra khỏi được một ngục tù ái dục này rồi lại lao mình vào một ngục tù ái dục khác. Tâm ái dục là một dòng chảy thường xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu mạn. Những tư duy mong cầu và nhận thức của ta đều có thể được tô điểm theo màu sắc ái dục, và do đó chính mình tự che lấp sự thật và không thấy được sự thật. Dòng tâm ý tham dục ấy cứ mặc tình trôi chảy, giúp cho những nút thắt ái dục đang kết lại với nhau chằng chịt. Chỉ có tuệ giác chân thực mới có khả năng phân biệt và thấy rõ được điều này và giúp ta đoạn trừ được căn nguyên của nó nơi tâm ý. Hôm nay chúng ta học đến bài kệ thứ 12. dòng suối ái dục thấm vào tư duy và nhận thức để lớn mạnh và quấn vào nhau. Nguồn ái dục sâu không đáy kia làm cho cái già và cái chết tăng trưởng một cách rất là mau chóng. Phô tùng ái nhân trạch, tư tưởng vi tư màn, ái dục thâm vô đế, lão tử thì dụng tắc. Chúng ta biết rằng cái chữ tư này mình có thể dịch là tư duy, thinking. Nhưng mà cái gốc của nó là cái muốn, cái mong muốn. Đó là cetana, cái mong cầu của mình. Vậy thì mình có thể dịch là mong cầu được, hoặc là mình muốn cho chắc ăn thì mình để là những cái tư duy mong cầu và những cái tri giác. Tưởng tức là tri giác, tức là nhận thức. Ở trong bản tiếng Việt thì mình có tư duy và nhận thức. Và bây giờ muốn cho nó chắc ăn thì mình để tư duy mong cầu và nhận thức. Nhận thức hay là tri giác cũng như nhau. Phù tùng ái nhân trạch nghĩa là lẽ thường á, thì cái dòng ái dục kia nó thấm vào trong cái dòng sống của mình, nó làm cho cái tư duy, cái mong muốn và cái nhận thức của mình nó nhiễm cái mỏ ái dục. Nó như là một cái dòng ái dục, như là một cái dòng nó thấm vào đất và nó nhuộm cái màu ái dục tất cả những cái tư duy, những cái mong muốn và những nhận thức của mình. Tư mạng để là cho nó lớn lên mà nó quấn vào nhau. Ái dục thâm vô đế. Ái dục nó sâu, nó không có đáy. Lão tử thì dụng tăng, cái già và cái chết do cái ái dục mà nó đi tới rất là mau. Bây giờ chúng ta đi sang bài thứ 13. Những cành nhánh của cây ái dục cứ tiếp tục sinh trưởng, không ngừng nghỉ. Cũng bởi vì chúng được nuôi dưỡng bằng thực phẩm ái dục. Thêm giờ cũng. Sở sinh chi bất tuyệt là những cái cành nó sinh ra từ đó. Nó không có chấm dứt, nó tiếp tục, nó sinh trưởng. Đảng dụng thực tham dục. Là tại vì chúng nó sử dụng cái nguồn thực phẩm gọi là tham dục. Như là phân, phân mình bón vô, thành ra cành lá nó càng ngày nó càng lớn. Sở sinh chi bất tuyệt, đáng dụng thực tham dục. Những cái cành của cây ái dục nó mọc lên sở sinh không ngừng là tại vì nó đã sử dụng cái thực phẩm ở nơi nguồn ái dục, dưỡng oán, ít khưu trùng. Ngu nhân thường cấp cấp. Thì cái dục đó nó nuôi dưỡng cái oán hận. Nó làm cho ít này nó làm cho nó lớn lên. Khưu là những cái đồi, những cái đống, những cái đồi đất, những cái đống đất, trũng hay là chúng, tùy theo cách pháp của mình, nó có nghĩa là những cái mã, những cái mồ, những cái gò và đống. Nó nuôi dưỡng, nó chất lên thành gò, thành đống. Ngu nhân thường cấp cấp là những người không có trí tuệ. Ngu nhân là người không có trí tuệ. Cứ luôn luôn miệt mài, cấp cấp là miệt mài, bằng rộn đi về phía đó. Mình dịch là nôn nóng cũng được, nhưng mà bây giờ mình nên dịch là miệt mài, là cứ đi miết về cái phía đó. Miệt mài là cứ đi miết về phía đó. Cấp cấp này không có nghĩa là gấp gấp, mà nó là miệt mài, nó là bận rộn, nó nghĩ tới chuyện đó và nó cứ đi về hướng đó hoài, gọi là miệt mài. Thì bài kệ này cho mình thấy cái hình ảnh của cây ái dục. Vì cái nguồn thực phẩm ái dục đó, cho nên cành lá cây ái dục nó cứ tiếp tục nó lên. Và nó tạo ra những cái khổ đau, những cái hưởng oán càng ngày càng lớn. Như là đồi, như là đống gò đống. Ấy vậy mà những người không có trí tuệ cứ miệt mài đi về hướng đó. Bài thứ 14. Trong ngục thất có gông có cùm, nhưng người có trí tuệ không thấy những dụng cụ này là thứ gông cùm vững chắc nhất. Cái loại gông cùm ái nhiệm cột người ta vào vòng hệ lụy mới thật là loại gông cùm kiên cố. Tuy ngục hữu câu diệp, câu điệp. Tuy là trong nhà giam nó có những cái câu, tức là những cái dụng cụ. Câu là một cái móc câu làm bằng đồng, làm bằng sắt. Cái chữ điệp này á, có thể là cái chữ khóa mà viết lộn. Nó có nghĩa là cái khóa. Locker, nó khóa, nó cùm lại, nó khóa lại. Khóa này hay là chữ khóa này? Tuy là trong nhà giam á, nó có những cái xiềng, những cái khóa, nhưng mà tuệ nhân bất vì lao, nhưng mà những người có trí tuệ không cho đó là những cái thứ kiên cố nhất, những cái đó có thể phá ra được. Tuy nó làm bằng sắt, bằng đồng, nhưng mà có thể phá được. Nhưng mà ngu kiến thê tử tức, nhưng mà những người không có trí tuệ nó bị kẹt vào, tức là nó bị chặn đứng lại trong cái vòng vợ con, trong cái vòng hệ lụy, trong cái vòng tình dục á. Thì bao nhiêu cái chi khí của nam nhi, của người con trai, bao nhiêu cái khí phách anh hùng không còn nữa. Lý tưởng cũng bỏ luôn, chí nguyện cũng bỏ luôn, là vì cái gông cùm đó. Mình không có dám nói, mình không có dám làm nữa. Tại vì nếu mình nói, mình làm á, thì động tới cái sự an nguy của vợ, của con, của những người thương. Sở dĩ mà người làm cách mạng sống độc thân là vì vậy. Tại vì khi mà người cách mạng sống độc thân á, thì người làm cách mạng có can đảm nói ra và làm ra những cái điều mình cho là đúng, và đem lại giải phóng an vui cho đất nước. Nhưng mà khi mình có một cái bầu đoàn thê tử cần phải ăn học, cần phải an vui, thì nó mới đưa ra những cái điều kiện. Nếu bạn nói thì gia đình anh lãnh đủ, nếu anh làm đó là gia đình anh lãnh đủ. Và vì vậy cho nên người đó kẹt cứng, bịt miệng lại, không dám nói, còng tay lại, không dám làm. Thì cái khóa, cái kềm, cái gông cái cùm đó nó cũng mạnh hơn là cái gông cùm bằng sắt hay là bằng đồng đó. Tức là mình đánh mất chí hướng mình không còn là một lớn nam nữa, mình không có dám làm gì nữa, mình bị gông cùm lại là tại vì có cái ái dục. Cho nên những người ở ngoài đời mà họ đi làm cách mạng là họ cũng phải xa lìa ái dục họ mới làm cách mạng được. Chứ đừng có nói là mình có những chí hướng khác như là chí hướng đồ đời, như là Siddhartha. Cái chữ thê tử này nó có nghĩa là vợ con, nhưng mà ở đây nó có nghĩa là ái dục. Cho nên nó không có nghĩa là vợ con thường đâu. Mình phải hiểu như vậy. Nhiễm trước ái thầm lao, tức là cái vướng vào, nhiễm vào, vướng vào cái ái dục á, thì cái đó là cái gông cùm thật sự là kiên cố. Thậm là rất rất, very very, lao tức là solid. Tức là gông cùm bằng sắt, bằng đồng, không có kiên cố. Gông cùm của ái dục mới là kiên cố. Nó làm tiêu tan cái ý chí của nam nhi, của người anh hùng. Bài thứ 15. Người có trí tuệ thấy ái dục là một thứ ngục tù kiên cố, khó thoát ra khỏi. Người ấy biết rõ rằng phải đoàn trừ ái dục thì mới thực sự được an vui. Tuệ thuyết ái vi ngục, những người có trí tuệ nói rằng ái dục là ngục tù. Những người trí tuệ nói rằng ái dục là ngục tù. Thâm cố, nan đắc xuất, nó sâu, nó vững, khó mà đi ra khỏi. Năng đắc xuất là khó đi ra khỏi. Thì cố đương đoạn khí, vì vậy cho nên phải chấm dứt, phải buông bỏ. Bất thị dục năng an, mà không có bị vướng vào ái dục thì mới thực sự có an vui. Có an vui. Sư cô Sĩ Nghiêm lên viết tiếp thêm 4 bài nữa. Mình học mong mong một chút. Viết bên này này ha. Mỗi bài kệ chỉ có 20 chữ thôi. Mình có thể học được. Học nghe chữ Hán để có cái gốc. Rồi mình nắm được cái nguyên văn chữ Hán thì đến khi mình nghiên cứu, mình đi sâu được, mình mới chắc ăn được. Mình mới biết rằng cái sự diễn bày của mình nó đúng. Thành ra nắm cho được chữ Hán là rất là hay. Anh vì vậy cho nên thầy rất là mong các con có cái thích thú muốn học chữ Hán. Học vui lắm. Học chữ Hán vui lắm. Ở trong 20 chữ này á, có bài kệ này, mình đọc cái bài kệ tới, nó có những cái chữ lặp lại, nó không phải 20 chữ mới, nó có thể nó có 5-6 chữ mới ở chữ cũ ở trong đó, rất là hay. Bài kệ thứ 16, kiến sắc, thấy sắc mà bị mê hoặc. Đó là vì không biết quán vô thường. Kiến sắc tâm mê hoặc. Bất duy quán vô thường. Trong cái bài kệ thứ 10, trong bài kệ thứ 11, mình đã học được rằng chỉ có tuệ giác mới giúp cho mình đào được gốc rễ của cái cây ái dục. Mà tuệ giác đây là tuệ giác vô thường, tuệ giác vô ngã, tuệ giác khổ và tuệ giác bất tỉnh. Và nếu mà không có tuệ giác đó thì cái thấy của mình nó là vọng tưởng, cái thấy đảo ngược, upside down, gọi là perverted view, là mình thấy thường, lạc, ngã và tình. Trong cái đó sự thật là vô thường, vô ngã, khổ và bất tình. Đó là cái câu mình học ở trong cái bài kệ thứ 11, là chỉ có tuệ giác mới có thể giúp mình đào được gốc của ái dục. Thì bắt đầu tới cái câu này, bài kệ thứ 16 là mình học về vô thường. Kiến sắc tâm mê hoặc, bất duy quán vô thường. Nếu mà mình thấy sắc mà mình tâm mình bị mê hoặc, mình bị cuốn theo á, là tại vì mình không có tuệ giác vô thường. Cái hình dáng bên ngoài đó nó rất là vô thường. mai mốt nó có như vậy nữa. Thành ra ở đây nó có quán vô thường. Vô thường là một trong bốn cái pháp quán. Ngu, dĩ vi thiện, vi mỹ thiện và những người không có trí tuệ. Cái cách của thầy dịch là như vậy. Thầy không có dịch là kẻ ngu, mà thầy dịch là kẻ không có trí tuệ. Nó cũng là một thứ nhưng mà nó dễ thương hơn. Thay vì nói thầy Arita sao ngu quá, thầy nói thầy Arita sao mà thầy dại quá. Nó là cách dịch của thầy. Ngu, dĩ vi, mỹ thiện là những người thiếu trí tuệ thì cho nó là đẹp và nó là lành. Cái bề ngoài hào nhoáng đó đó, cái bề ngoài mỹ miều đó, đẹp trai đó, cái đó mình cho là mỹ, mình cho là thiện. Nhưng mà nó không có mỹ không thiện, tại vì nó không có chân. Nếu không có chân thì không có thiền, không có mỹ. Ngu, dĩ vi, mỹ thiện. Những người không có trí tuệ thì cho đó là đẹp, cho đó là lành. Giỏi quá, xem viết mau á. An tri kỳ phi chân, đâu có biết rằng cái đó nó không phải là chân, không phải là một cái gì rất là thật, không phải là chắc thật, không phải là chân thật. Thầy thấy văn dịch này rất là hay, là tại vì mình có chữ chân, the true. Mình có chữ mỹ, có chữ thiện, the good and the mỹ, the beautiful. The true, the good and the beautiful. Mình nhìn cho kỹ thì ở trong đó nó không có thật. It's not true. Và vì vậy cho nên it's not good either, it's not beautiful either. Vì nó không phải là chân, cho nên nó không phải là mỹ và không phải là thiền. Ba cái đó nó đi đối với nhau. Thấy sắc, thấy một cái nhan sắc mà tâm mình bị mê hoặc, sắc này có thể gọi là nhan sắc được, tức là cái vẻ đẹp bên ngoài, tức là cái sự quyến rũ bên ngoài. Nhưng bây giờ trong thành phố, trong một thành phố có biết bao nhiêu là tiệm nó bán những cái sản phẩm gọi là cosmetic, những cái sản phẩm để làm đẹp á, cho đàn bà và cho đàn ông bán rất là chạy. Tại người nào cũng muốn có một cái trang điểm bên ngoài để hấp dẫn, nhưng mà kỳ thực ở trong không có gì thật hết. Và nó có những cái giải phẫu thẩm mỹ đó. Rồi người ta bơm cái chất hóa học vào trong ngực hay là trong mặt để cho nó phình ra, cho nó đẹp. Thì cái đẹp đó hoàn toàn là không có cái gì thật ở trong đó. Cái khoa giải phẫu thẩm mỹ đó, nó chứng tỏ rằng cái đẹp này là cái đẹp giả, không có thật. Và những cái loại kem, là những loại phấn, là son trét ra để cho có cái hình dáng bên ngoài đó là toàn là giả dối không. Đó là phi chân, không có thiệt. Mà mình tưởng là có thiệt, cho nên mình mới tin vào là nó lành và nó đẹp. Và bây giờ muốn làm giàu thì mở một cái tiệm bán cosmetic. Thiên hạ rất là cần thứ đó để có một cái hào nhoáng bên ngoài, giả dối để đánh lừa người ta. Ở trong đó không có cái gì chắc thật, không có gì không phải lành mà cũng phải đẹp, là tại vì nó là không có thật. Đánh lừa nhau không thôi. Sự thật là mình rất là hôi, nhưng mà nếu mà mình rải vào vài giọt nước hoa đó thì nó át cái mùi hôi. Ta tưởng là mình thơm thiệt thì cái đó là không có đúng. Vì vậy cho nên người ta bán nước hoa được. Có nhiều loại nước hoa nó có những cái tên rất là tức cười là Scorpion, là Samsara. Nó nói đúng sự thật ấy. Và trong cái bài kệ thứ 16 này mình thấy cái tuệ giác vô thường, mình thấy cái sự thực về chân, về thiện, về mỹ, cái nào là chân, cái nào thật sự mỹ, thật sự thiện, là cái đó nó có cái chân ở trong đó. Bài thứ 17, tự nhốt mình trong sắc dục thì cũng như con tầm kéo chiếc kén để tự mình giam hãm lấy mình. Bậc trí giả có khả năng đoạn trừ và buông bỏ dục tưởng, không thiết tha gì đến những đối tượng ái dục, cho nên mới tránh thoát khỏi mọi khổ nạn. Kinh rất là hay. Dĩ dâm lạc tự lý, thí như tàn tác kiến. Lấy cái lạc thú của dâm dục, lấy cái ái dục mà tự tự nhốt mình vào, tự nhốt mình vào trong cái sensual pleasure, trong cái ái dục, thì cũng giống như thí như tàm tác kiến, thì cũng giống như là con tầm nó làm ra cái kén. Kén này là kén. Để nó tự giam mình vào trong đó. không có ai giam mình hết, không phải người kia giam, chính mình làm ra cái cô công để mình giam lấy mình, chứ không phải là người kia. Và có thể là giam suốt đời hoặc là tù chung thân, tự mình làm ra. Hình ảnh này là hình ảnh rất là đẹp. Nhưng khi mình nghiên cứu so sánh thì mình thấy trong bản tiếng Pali thì không dùng hình ảnh của con tầm với cái kén, mà hình ảnh cái lưới nhện của con nhện. Có lẽ dịch giả đã sử dụng một hình ảnh nó thân thuộc với người Trung Quốc hơn là hình ảnh của con nhện. Tại vì trong bản Pali là rõ ràng là cái lưới nhện. Vậy vậy trong cái kinh trong Pali nó có cái hình ảnh của cái lưới nhện Makataka. Jala là cái lưới ấy. La toan d'araignée Makataka. Trong khi đó thì con tầm ở tiếng Phạn là Kosa Kimi, thành ra không có lộn được. Thành ra bên tiếng Pali là cái lưới nhện, và bên chữ Hán là cái kén của con tầm. Hai cái đều hay hết. Trí giả năng đoạn khí, bất nghĩa trừ chúng khổ. Cái chữ này có thể đọc là chữ hễ hay đọc là chữ nghệ. Nó viết như thế này, có con mắt một bên. Nó viết như vậy. Và chữ nghệ này nó có nghĩa là nhìn trừng trừng, nhìn chăm chăm, nhìn một cách tức giận, gọi là nghệ. Những người có trí có khả năng cắt đứt và buông bỏ đoạn khí, đoạn là cắt đứt, khí là buông bỏ, bất nghệ trừ chúng khổ. Không có nhìn chăm chăm vào đó, và vì vậy cho nên có thể trừ được, diệt trừ được tất cả mọi khổ nạn. Một cái đặc điểm của kinh này á, là sử dụng rất là nhiều hình ảnh, rất là tuyệt diệu. Và một trong những hình ảnh đó là hình ảnh của con tầm, nó kéo thành một chiếc kén làm cái tù ngục để tự giam nó. Cũng như là trong tiếng Pali nói là con nhện nó làm ra cái lưới để tự giam hãm mình. Tự nhốt mình trong sắc dục, tự lý, tức là tự trùm mình, tự nhốt mình ở trong sắc dục, thì cũng giống như là con tầm, nó làm ra cái kẽm để giam mình. Người trí thì có khả năng chấm dứt và buông bỏ, không có đoái hoài tới, và do đó cho nên có thể diệt trừ được tất cả những cái khổ nạn. 18. Kẻ có tâm ý phóng đãng, khi nhìn vào một đối tượng ái dục thì có thể cho đó là một cái gì tinh khiết, không biết rằng sự tăng trưởng lớn mạnh của ái ân sẽ đem tới bao nhiêu hệ lụy tù ngục kiên cố sau này. Thêm chữ kiên cố, tại vì ở đây mình có chữ lao, lao là kiên cố, lao là kiên cố. Tâm niệm phóng dật giả, giả tức là những cái người, những người mà có cái tâm niệm phóng dật, buông lung, phóng đãng. Phóng dật đây phải hiểu là phóng đãng. Kiến dâm dĩ vi tình là thấy những cái đối tượng, chứ dâm đây là hình ảnh của đối tượng của ham muốn. Thấy cái hình ảnh sex, hình ảnh của ham muốn kia là một cái gì trong sạch. Nhưng kỳ thực là nó không trong sạch, nó là bất tình, là asubha. Bất tình. Thì ở đây mình học về vô thường. Ở đây mình học là bất tỉnh. Và ở đây mình học là vô ngã. Không có cái gì chân thật, không có gì chắc thật bên trong, gọi là vô ngã. Vô thường, vô ngã, bất tỉnh. Những cái người mà có tâm niệm phóng đãng thì thấy nơi đối tượng ái dục là một cái gì trong sạch, tinh khiết. Mình thấy cái đối tượng kia là tinh khiết. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì không có sự tinh khiết. Mình có ảo tưởng là cái đối tượng kia là sạch, là đẹp. Nhưng mà kỳ thực nó không phải là sạch, không phải là đẹp. Cái đối tượng kia có thể có một cái vỏ ngoài sạch và đẹp, nhưng mà trong nội dung nó không có sạch, nó không có đẹp. Cái đó gọi là quán bất tịnh. Cái phương pháp đó là quán bất tịnh, lột trần ra để thấy cái sự thật ở trong, không có bị lừa dối bởi cái hình thức, cái giả dối bên ngoài, đánh lừa nhau. Ân ái ý thẳng tăng, vì không có thấy được cái tính chất bất tịnh của cái đối tượng đó, cho nên cái ân ái cái tâm ân ái nó tăng trưởng, nó lớn mạnh. Ân ái ý thịnh tăng, tức là cái tâm ý về ân ái nó càng ngày càng lớn lên, tăng trưởng. Tùng thị tạo ngục lao, do đó, từ nguyên do đó mà chế tác ra ngục tù kiên cố sau này. Nhà tù đó không phải là người khác làm để giam mình, nhà tù đó là chính mình làm ra để giam mình sau này. Cũng như là con thầm nó tự làm ra chiếc kén, cũng như là con nhện nó làm ra cái lưới, chứ không phải là người khác làm cho nó. Giác ý diệt dâm giả, thường niệm dục bất tịnh. Người, những ai thực tập chánh niệm, chữ giác này có nghĩa là tỉnh thức, và cư sĩ Chích Kiêm đã dịch từ chữ sati, sati tức là smriti, là chánh niệm. Nếu mà quý thầy, quý sư cô, quý vị Phật tử mà nếu mà học kinh này á, mình nắm được cái bản, cái nguyên văn chữ Hán á, rồi so sánh với là cái bản Pali hoặc là bản dịch Pali á, thì rất là tốt. Thì khi mình so sánh với bản Pali thì mình biết rằng chữ giác này á, là được dịch ra từ cái chữ Smriti, chữ Parasati. Chỉ giả đây có nghĩa là những người, those, những cái người thực tập chánh niệm có thể diệt trừ được những cái đối tượng ái dục đó. Thì những người đó thường nhớ rằng niệm này cũng là sati, thì nhớ rằng cái đối tượng ái dục kia là bất tịnh, là impure. Tùng thị xuất tà ngục, do đó, nhờ đó mà ra khỏi cái địa ngục của hệ lụy, của tà ma. Do đó diệt trừ được dục ý, ra khỏi ngục tù và thoát khỏi tai nạn già chết. Năng đoạn lão tử hoàn và có khả năng chấm dứt được cái hoạn nạn, cái tai nạn của già và của chết. Hôm nay mình làm ăn cũng khá đó, học được 8 bài. Bên phía các thầy thì trong khi pháp đàm có tìm ra được những cái khá hay, là các thầy thấy rằng là có những huynh đệ nào mà đã đào được cái gốc ái dục rồi á, không có suy nghĩ, không có vương vấn về cái chuyện đó nữa, thì những người đó có vẻ có hạnh phúc nhiều, đi tới một cách đều đều trên sự tiến bộ tu học, và các vấn đề khác có thể tin tưởng vào, đặt niềm tin vào nhiều. Mình thấy rất là rõ. Và có thầy thì nói rằng là cái nhu yếu mà muốn được thương yêu bởi một người khác phái đó, nhu yếu đó có thể được thay thế khi mà mình chơi với nhau trong chúng, mình sinh hoạt trong chúng mà mình xây dựng tình huynh đệ, thì cái tình huynh đệ, cái niềm vui đó nó đủ để mà thay thế cái nhu yếu kia, thành nó không cần phải đi tìm tới người khác phải. Nên có thầy nói rõ rất rõ rằng là mình sống đời sống quốc gia nó dễ hơn cái đời sống của người cư sĩ. Đời người sống cư sĩ tuy có vợ, có chồng, có cặp nhưng mà nó cũng khó lắm. Không phải là mình đã có lứa đôi rồi mà không còn vấn đề, mình có thể có vấn đề nhiều hơn nữa. Thành ra con đường xuất gia là con đường dễ. Nói như vậy không có nghĩa là ai cũng phải xuất gia hết. Đó là sự thật thôi, và kinh này trước hết là buộc dạy cho những người xuất gia. Nhưng mà ngay từ bữa đầu thì thầy đã nói rằng người tại gia có thể học được rất nhiều từ những cái lời dạy của kinh này. Đối với kinh này thì người xuất gia thực tập nó dễ hơn, người cư sĩ thực tập khó hơn. Và mình phải nghiên cứu như thế nào để có thể áp dụng được cho những người thực tập với tư cách cư sĩ. Tại vì thực tập trong cái tăng đoàn xuất gia nó có huynh, có đệ, nó có sự nhắc nhở, nó có sự giữ gìn cho nhau, thành ra nó rất là dễ. Còn nếu mình là người cư sĩ tại gia ngoài, mình không có được sống cái đời sống của tăng thân, cho nên mình phải làm thế nào đó mới có thể thành công được. Thành ra những cái buổi pháp đàm nó rất là quan trọng. Mình pháp đàm chung nhưng mà đôi khi mình cũng phải pháp đàm riêng. Những người trẻ cũng nên pháp đàm riêng thỉnh thoảng, tại vì những người trẻ khi mà ngồi với nhau là có thể nói ra được những cái mà mình ngại ngùng không có nói trước những cái người lớn tuổi hơn mình. Và những người lớn tuổi cũng vậy, nghĩ rằng giữa mình với nhau có thể nói được những điều mà mấy em nhỏ, mấy em còn trẻ chưa có chấp nhận được, chưa có đúng lúc phải nghe. Và người cư sĩ cũng vậy, có khi pháp đàm chung với những người xuất sĩ nhưng mà cũng phải pháp đàm riêng để tìm ra những cái phương pháp, những cái đường lối để mà thực tập. Tại đây là một vấn đề muôn đời. Và mình thấy rằng Đức Thế Tôn đã đi rất là sâu vào vấn đề. Đức Thế Tôn đã đưa ra những cái gốc rễ rất là sâu sắc. Và Ngài nói rõ ràng là cái dòng ái dục nó đi đôi với cái dòng tập khí và cái dòng mặc cảm. Và nhiều khi mình gây hệ lụy cho mình và gây hệ lụy cho người khác là tại vì mình có mặc cảm. Mình muốn chứng tỏ mình là một cái gì đó, một ai đó, có cái giá trị nào đó, và mình đưa người ta vào cái nỗi khổ, niềm đau. Mình làm cho người ta vướng mắc vào mình rất là tồi. Thành ra cái sự phân tích của Đức Thế Tôn rất là sâu. Rất là sâu. Mình học được mấy bài rồi? 19 bài, tất cả là 32 bài.